Người Việt biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc tại Mỹ. Cộng đồng người Việt tại thủ đô Hoa Kỳ và các vùng phụ cận cùng tham gia với các cộng đồng bạn trong cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hôm nay chống Chủ tịch Trung Quốc trong lúc ông Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Barack Obama. Ban tổ chức cho biết cuộc biểu tình diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, tại công viên Lafayette trước khuôn viên Tòa Bạch Ốc khi cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung bắt đầu. Sự kiện này dự kiến quy tụ sự tham gia của cộng đồng người Việt sinh sống tại thủ đô Washington DC, bang Virginia, Maryland, Philadelphia, New Jersey, cùng các cộng đồng của người Hoa theo Pháp Luân Công, cộng đồng người Philippines và Tây Tạng tại Mỹ. Một thành viên trong ban tổ chức, ông Tạ Cự Hải, Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, khu vực Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, nói với VOA Việt ngữ.
Cuộc biểu tình này phối hợp với những cái tổ chức biểu tình khác của các tổ chức bạn nữa, của các nước khác nữa, của cộng đồng Phi Luật Văn, cộng đồng Pháp Luân Công của Trung Quốc rồi vân vân. Tổ chức từ đây cho tới 11 giờ tối luôn. Buổi sáng biểu tình từ 10 giờ, 11 giờ đó, cho tới 1, 2 giờ thì đó là khoảng thời gian mà ông Tập Cận Bình ông tới Tòa Bạch Ốc. Rồi sau đó, buổi chiều tối đó là ông có bữa dự dạ tiệc với ông Barack Obama. Cho nên cái bữa tối thì là làm một đêm thức thắp nến. Tất cả cả ngày hôm nay đó đều làm ở công trường Lafayette ở phía trước mặt của Tòa Bạch Ốc.
Về mục đích của cộng đồng người Việt khi tham gia cuộc biểu tình này, ông Hải cho biết.
Phản đối ông Tập Cận Bình vì ông bành trướng lãnh thổ của ông bằng cách ông xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam, chống lại cái chính sách thân thiện giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, và đặc biệt là mình lưu ý cho chính phủ Hoa Kỳ biết rằng là Tập Cận Bình có cái tham vọng hán hóa vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Những người biểu tình kêu gọi Tổng thống Obama cần có thái độ cương quyết với Trung Quốc nhằm đảm bảo lợi ích và an ninh của Hoa Kỳ, cũng như bảo vệ nền dân chủ cho các nước trên thế giới. Cùng chia sẻ với thông điệp của cộng đồng Việt Nam, các cộng đồng bạn tham gia cuộc biểu tình hôm nay cũng bày tỏ sự phản đối trước các động thái dương oai diễu võ của Bắc Kinh tại khu vực, cùng điều mà họ gọi là sự cai trị độc đoán và chính sách bách hại tôn giáo, đàn áp nhân quyền của nhà nước Trung Quốc đối với những người tu tập theo Pháp Luân Công và người Tây Tạng. Trong cuộc họp thượng đỉnh hôm nay, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ thảo luận về những đề tài gai góc bao gồm vấn đề Biển Đông. Tối nay, ông Tập Cận Bình sẽ dự một buổi quốc yến tại Tòa Bạch Ốc, một vinh dự thường chỉ dành cho các đồng minh và đối tác hàng đầu của nước Mỹ. Một trong những điểm gây bất đồng giữa Washington với Bắc Kinh là yêu sách chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Thời gian gần đây, Trung Quốc ồ ạt tiến hành các dự án xây đảo nhân tạo và thiết lập các cơ sở dân sự, quân sự trên những hòn đảo nhỏ mà họ chiếm cứ ở quần đảo Trường Sa, nơi mà các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau. Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngưng các hoạt động mà Washington cho là không phù hợp với các tiêu chuẩn hành xử quốc tế và có thể làm bùng ra những vụ xung đột ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 16 tháng 9 lên án Trung Quốc với các hoạt động trong vùng biển có tranh chấp đã bước ra ngoài các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế cũng như sự đồng thuận trong khu vực, ủng hộ giải pháp ngoại giao và phản đối mọi sự uy hiếp. Phát biểu trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ, người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ cũng khẳng định rằng Washington sẽ luôn đứng bên các đồng minh và các đối tác của mình. Ông nói, khu vực này cần phải hiểu rằng Mỹ sẽ tiếp tục can dự, tiếp tục đứng lên binh vực luật quốc tế và các tiêu chuẩn toàn cầu và giúp cung cấp an ninh và sự ổn định cho châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều thập niên tới. Đầu tuần này, ông Tập Cận Bình nói với tờ Wall Street Journal rằng Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Lên tiếng hôm thứ Ba khi đặt chân tới thăm Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh là Trung Quốc không muốn đối đầu với các nước khác cũng như không có ý định hạn chế tự do hàng hải trong khu vực. Hình ảnh vệ tinh ngày 8 tháng 9 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ công bố cho thấy Trung Quốc đang xây thêm một đường băng thứ ba trên đá Vành Khăn, một dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh thất hứa với cam kết ngưng các hoạt động xây đắp cải tạo đất ở Biển Đông. Việt Nam đứng thứ 25 trên 39 quốc gia được đánh giá trong bảng xếp hạng về những nơi tốt nhất cho người phải sinh sống và làm việc ở nước ngoài, vừa công bố. Cuộc nghiên cứu thường niên do HSBC Holdings thực hiện từ năm 2008, xếp hạng 39 quốc gia hay lãnh thổ bằng cách ghi nhận quan điểm của những người sinh sống và làm việc ở nước ngoài về điều kiện, kinh tế, trải nghiệm đời sống và gia đình. Chất lượng cuộc sống, chăm sóc trẻ em và chăm sóc sức khỏe nằm trong số các lĩnh vực mà Việt Nam bị điểm thấp nhất, theo đánh giá của những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Singapore từ hạng 2 năm ngoái vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay, theo sau là New Zealand và Thụy Điển. Đứng cuối bảng là Brazil. Kết quả năm nay dựa trên cuộc khảo sát gần 22.000 người đang sinh sống và làm việc tại 39 quốc gia được đánh giá. Chiếm đa số 10 hạng đầu trong bảng xếp hạng là các nước phát triển. Trung Quốc đứng sau Việt Nam 2 hạng, xếp thứ 27. Mỹ nằm giữa bảng, thứ 16. Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước Đông Nam Á có tỷ lệ phụ nữ nắm vị trí hàng đầu trong quản lý doanh nghiệp, cao hơn mức trung bình, theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa công bố trong tuần. Tỷ lệ này của tất cả 6 nước, bao gồm Lào, Philippines, Malaysia, Singapore và Việt Nam, đều trên 15%, trong đó Việt Nam có tỷ lệ cao nhất là 30%. Phúc trình nhan đề tạo điều kiện cho phụ nữ năng động hóa châu Á, nhằm cung cấp những thông tin cập nhật về tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực, báo cáo các tiến bộ về bình đẳng giới, đặc biệt là vai trò nhiệm vụ của phụ nữ trong lĩnh vực quản lý. ADB nói châu Á sẽ thịnh vượng hơn nếu thực hiện bình đẳng giới, nghĩa là biết cách sử dụng tất cả các nguồn nhân lực một cách đầy đủ nhất. Chủ tịch ADB nhận xét phụ nữ châu Á vẫn còn bị thiệt thòi trong lĩnh vực giáo dục và công ăn việc làm. Và tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ hơn có được việc làm có thu nhập là một yếu tố giúp mang lại sự thay đổi xã hội. Trung Quốc loan báo sẽ chủ trì cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á giữa căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Reuters ngày 25 tháng 9 dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết, thượng đỉnh không chính thức diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 tại Bắc Kinh, và Trung Quốc đã mời Bộ trưởng Quốc phòng từ 10 nước ASEAN tham dự. Người phát ngôn từ chối không bình luận khi được hỏi về việc Trung Quốc có thật sự đang xây dựng một đường băng thứ ba ở Biển Đông hay không. Ông chỉ lặp lại quan điểm lâu nay của Bắc Kinh là các công trình xây dựng của họ ở Biển Đông nhằm đáp ứng các nhu cầu quốc phòng cấp thiết. Việc Trung Quốc tăng cường đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông để khẳng định chủ quyền đã khiến các nước trong khu vực bao gồm Việt Nam quan ngại và khơi dậy những chỉ trích mạnh mẽ từ Hoa Kỳ. Ông Wu Qian cho biết là trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng tới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ trao đổi quan điểm sâu sắc với những vị đồng nhiệm từ các nước, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về trọng tâm thảo luận.